luật và đời sống.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh những chuyển biến trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Liên quan đến vấn đề này, chúng tôi giới thiệu một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong công tác cải cách hành chính năm 2023 của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tăng cường chỉ đạo các cơ quan đơn vị địa phương đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương, kịp thời xử lý các vướng mắc kiến nghị của người dân tổ chức. Các cơ quan đơn vị địa phương trong tỉnh cũng đã tích cực nghiên cứu có giải pháp đổi mới phương thức làm việc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, quyết liệt chuyển đổi số để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước và đặc biệt là cải thiện chất lượng phục vụ nhân dân, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, chỉ số tổng hợp cải cách hành chính năm 2022 của khối các cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh có giá trị trung bình đạt hơn 89%, giảm 1,4% so với năm 2021. Trong đó có 7 trên 21 cơ quan có chỉ số cải cách hành chính tăng cao hơn so với năm 2021. Tổng hợp kết quả chỉ số theo 3 nhóm gồm nhóm 1, có kết quả chỉ số cải cách hành chính từ 90% trở lên, có 10 cơ quan, trong đó Sở Nội vụ là đơn vị dẫn đầu có kết quả chỉ số cải cách hành chính là 95%. Nhóm 2 có kết quả chỉ số cải cách hành chính đạt từ 85% đến dưới 90%, có 7 cơ quan và nhóm 3 có kết quả chỉ số cải cách hành chính đạt dưới 85%, có 4 cơ quan, trong đó xếp cuối bảng là Ban Dân tộc tỉnh. Chỉ số tổng hợp cải cách hành chính năm 2022 của một số cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh có giá trị trung bình đạt 80,2%, giảm 3,8% so với năm 2021. Đáng chú ý là tất cả 5 trên 5 cơ quan có chỉ số cải cách hành chính giảm so với năm 2021, có 4 trên 5 cơ quan có chỉ số cải cách hành chính năm 2022 trên mức giá trị trung bình, không có cơ quan đạt mức độ nhóm 1, tất cả đều đạt ở nhóm 2. Trong đó, Kho bạc Nhà nước tỉnh là cơ quan dẫn đầu, có kết quả chỉ số cải cách hành chính là 82,2%. Cục Hải quan xếp vị trí cuối cùng với chỉ số cải cách hành chính là 75,6%. Về chỉ số tổng hợp cải cách hành chính năm 2022 của khối Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, có giá trị trung bình đạt 81,6%, tăng 0,2% so với năm 2021. Kết quả chỉ số cải cách hành chính được chia thành 2 nhóm, không có nhóm 1 đạt từ 90% trở lên, nhóm 2 có kết quả chỉ số cải cách hành chính đạt từ 85% đến dưới 90%, có 3 địa phương là thị xã Hoài Nhơn, huyện Hoài Ân, huyện An Lão, trong đó thị xã Hoài Nhơn là địa phương dẫn đầu có kết quả chỉ số cải cách hành chính là 88,4%. Nhóm 3 có kết quả chỉ số cải cách hành chính đạt dưới 85%, có 8 địa phương. Trong đó huyện Phù Mỹ là địa phương xếp vị trí cuối cùng với chỉ số cải cách hành chính là 76%. Về kết quả đo lường sự hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, chỉ số hài lòng trung bình năm 2022 của 17 cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh đạt 90,3%, cao hơn kết quả khảo sát của năm 2021, trong đó có 7 trên 17 cơ quan đạt chỉ số hài lòng cao hơn giá trị trung bình. Đáng chú ý là chỉ số đo lường sự hài lòng năm 2022 có sự chuyển biến rõ rệt về vị thứ xếp hạng của các cơ quan. Trong số 3 cơ quan đứng đầu bảng năm 2022, có Sở Tư pháp tăng hạng với chỉ số hài lòng cao nhất 99,3%. Tiếp đến là Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Nội vụ ổn định ở vị trí thứ 3. Đứng cuối bảng, không có sự thay đổi về vị thứ xếp hạng là Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với chỉ số hài lòng 81,9%, thấp hơn giá trị trung bình 8,4%. Chỉ số hài lòng năm 2022 của Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có giá trị trung bình là 86,8%, tăng 5,9% so với năm 2021, trong đó có 6 trên 11 địa phương đạt chỉ số hài lòng cao hơn giá trị trung bình. Nổi bật là sự tăng hạng của Vân Canh tăng 19,4%, từ vị trí thứ 9 năm 2021 vươn lên vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng. trong nhóm các địa phương có chỉ số hài lòng dưới giá trị trung bình tụt hạng, giảm điểm so với năm 2021, giảm sâu nhất là Tuy Phước giảm 3,9%, từ vị trí thứ 5 năm 2021 xuống vị trí cuối bảng. Tiếp đến là Quy Nhơn giảm 2,7%, từ vị thứ 4 năm 2021 xuống vị trí thứ 10. Thị xã Nhân dù đã có sự cải thiện về chỉ số hài lòng so với năm 2021, nhưng kết quả của người dân tổ chức đánh giá vẫn dưới giá trị trung bình chung của tỉnh. Về điểm số và xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở ban ngành tỉnh Bình Định năm 2022 cho thấy cảm nhận tích cực của các doanh nghiệp được khảo sát đối với năng lực điều hành của các sở ban ngành cũng như môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn. Theo đó, điểm số trung bình đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở ban ngành trên địa bàn tỉnh là 70,6 trên 100 điểm, đạt mức tốt. Điểm số và xếp hạng chi tiết chỉ số năng lực cạnh tranh Bình Định năm 2022 cấp sở ban ngành cũng thể hiện tín hiệu tốt từ các doanh nghiệp được khảo sát khi tất cả các sở ban ngành được đánh giá đều thuộc nhóm khá trở lên. Trong đó, nhóm rất tốt có 3 đơn vị, dẫn đầu là Sở Giáo dục và Đào tạo, nhóm tốt có 11 đơn vị, nhóm khá có 8 đơn vị và Cục Quản lý Thị trường Bình Định xếp cuối bảng. Kết quả đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp địa phương tỉnh Bình Định năm 2022 cũng cho thấy cảm nhận tương đối tích cực của các doanh nghiệp được khảo sát đối với Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Theo đó, điểm số trung bình của các địa phương là 67,7 điểm, đạt mức khá và được phân thành 2 nhóm. Trong đó có 4 địa phương thuộc nhóm tốt gồm thị xã Hoài Nhơn, thị xã An Nhơn, huyện Tuy Phước và thành phố Quy Nhơn, 7 huyện còn lại trong tỉnh thuộc nhóm khá. Thưa quý vị và các bạn, trong kế hoạch cải cách hành chính năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh xác định cải cách hành chính có vai trò rất quan trọng, trong đó thực hiện cải cách thủ tục hành chính vẫn là nhiệm vụ trọng tâm và đột phá cần nâng cao hiệu quả để tạo tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội. Và để thực hiện các hiệu quả công tác cải cách hành chính, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu nâng cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan đơn vị địa phương trực thuộc trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Bài trong phần còn lại của chương mục hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, để cải thiện nâng cao hiệu quả cải cách hành chính của tỉnh năm 2023 so với các năm trước, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương sử dụng hiệu quả các thông tin kết quả đánh giá chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, chỉ số cải cách hành chính, chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các sở ngành địa phương năm 2022, đề ra các giải pháp cải thiện nâng cao hiệu quả cải cách hành chính các sở ngành địa phương mình, tập trung khắc phục những tồn tại hạn chế. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo hướng dẫn tổ chức triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Ủy ban Nhân dân cấp xã, thực chất, phù hợp với tình hình thực tế, khắc phục tính hình thức của công tác kiểm tra, đánh giá chỉ số cải cách hành chính tại địa phương mình. Tăng cường kiểm tra thanh tra việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính, xử lý nghiêm minh những cán bộ công chức viên chức vi phạm kỷ luật kỷ cương hành chính, tiêu cực và gây phiền hà cho nhân dân. Cùng với đó, cần nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và thi hành pháp luật, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan chính quyền trong cải cách thủ tục hành chính, khắc phục những hạn chế trong thực hiện quy trình nội bộ, quy trình liên thông giữa các cơ quan nhà nước trong giải quyết thủ tục hành chính trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư. Đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian quy trình, giấy tờ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả đề án, thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp đảm nhận nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Gắn với công tác số hóa hồ sơ, kết quả thủ tục hành chính trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện nghiêm chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục đẩy mạnh triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ ngành địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo. Cùng với đó, tiến hành rà soát quy định về vị trí việc làm của cơ quan tổ chức gắn với cơ cấu lại và tuyển dụng bố trí công chức viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với thực tế và theo đúng quy định của Chính phủ, tập trung thực hiện có hiệu quả đề án của Chính phủ về đổi mới cơ chế quản lý tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, bảo đảm chất lượng hoạt động hiệu quả, tiếp tục thực hiện nghị quyết số 04 ngày 10 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp phân quyền trong quản lý nhà nước, khuyến khích sự năng động sáng tạo và phát huy tính tích cực, chủ động của các cấp các ngành trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ra soát kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Đến hết năm 2023 phải đạt tỷ lệ 100% cán bộ công chức cấp xã đạt chuẩn chức danh theo quy định. Tập trung bồi dưỡng cán bộ công chức cấp huyện, cấp xã đáp ứng yêu cầu thực hiện chính quyền điện tử, chính quyền số. Trong tháng 6 năm nay, phải hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ công chức viên chức, kết nối chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cùng với đó là tiếp tục thực hiện Nghị định số 60 ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ, quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, ra soát đề xuất sửa đổi bổ sung, hoàn thiện các cơ chế chính sách của tỉnh nhằm tạo điều kiện đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức ngoài công lập tham gia cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trên các lĩnh vực, tập trung xây dựng hoàn thiện danh mục dịch vụ công, các quy định về khung giá dịch vụ sự nghiệp công, định mức kinh tế kỹ thuật theo các quy định hướng dẫn của Trung ương, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Đặc biệt, năm 2023 là năm tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới, với nhiệm vụ trọng tâm là số hóa, xây dựng kết nối chia sẻ dữ liệu giữa các sở ngành địa phương, khai thác sử dụng dữ liệu để phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân doanh nghiệp. Cần phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng, Tổ đội thanh niên tình nguyện, hướng dẫn hỗ trợ người dân nâng cao kỹ năng số và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến có hiệu quả tại địa phương. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang, năm 2023 có tầm quan trọng hết sức đặc biệt vì là năm bản lề trong thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Do đó, trong cải cách hành chính, việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính vẫn là nhiệm vụ trọng tâm và đột phá, cần phải nâng cao hiệu quả để tạo tác động tích cực phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, vai trò người đứng đầu cơ quan đơn vị địa phương chính là chìa khóa để giải quyết tất cả điểm nghẽn, bất cập, hạn chế tồn tại trong công tác cải cách hành chính. Công tác chỉ đạo điều hành đi vào trọng tâm trọng điểm, nói phải làm. Nhiệm vụ trọng tâm khác là đổi mới cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập, coi đây là đột phá và yêu cầu quan trọng trong cải cách tổ chức bộ máy. Về chuyển đổi số, căn cứ vào kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 và định hướng đến năm 2025 của tỉnh vừa mới ban hành, các ngành địa phương triển khai thực hiện theo hướng làm đến đâu chắc đến đó, hiệu quả đến đó, tạo động lực cho sự lan tỏa chuyển đổi số trong các cơ quan hành chính, doanh nghiệp, toàn xã hội. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.
Quảng cáo và nhắn tin.
Thông báo khám điều trị mắt miễn phí cho bệnh nhân đái tháo đường. Bệnh viện mắt Bình Định đang triển khai trí tuệ nhân tạo kết hợp với máy cắt lớp võng mạc và các phương tiện hiện đại khác để phát hiện nhanh và điều trị hiệu quả bệnh võng mạc đái tháo đường, nguyên nhân gây mù hàng đầu hiện nay. Ước tính cứ 3 bệnh nhân đái tháo đường sẽ có 1 bệnh nhân bị võng mạc đái tháo đường. Đối tượng, bệnh nhân đái tháo đường trên 5 năm. Thời gian từ ngày thông báo đến ngày 24 tháng 3 năm 2023. Địa chỉ: Bệnh viện mắt Bình Định, 78 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn. Tài trợ: Tổ chức Press Hollow Úc. Khi đi nhớ mang theo sổ khám bệnh hoặc đơn thuốc điều trị bệnh đái tháo đường. Thông báo cho bệnh nhân để biết đi khám và điều trị.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.